chư thiện tri thức, kẻ mê miệng nói, người trí tâm hành. Lại có người mê tâm không, tịnh tọa trăm sự không tư duy, tự xưng là đại. Với hàng người ấy không thể nói gì được, vì họ có tà kiến. Quý vị khi mà nghe một cái vị sư mà chỉ trích người khác đó, quý vị đừng có hiểu lầm, tùy cái người. Cái hàng người như ngài mà Lục Tổ đó, thì ngài chỉ trích là tại vì dạy chúng ta, và dạy cho là cho những cái người mà bị chỉ trích. Với cái trình độ của ngài Lục Tổ đó, mình làm cái gì chả có ăn nhầm với ngài Lục Tổ hết, mà tại sao đi chỉ trích người khác làm gì? Đâu phải ngài muốn tìm thêm thêm đệ tử, tìm thêm danh vọng đâu, không có đâu. Cái thì giờ ngài sống cuộc đời ngài để làm lợi cho người khác đó. Cái này quý vị muốn nói, cái người mà mê muội đó, cái miệng thích nói chuyện tốt, cái người mê muội là như vậy, thích nói chuyện tốt. Cái người mê muội không phải nói chuyện xấu đâu, phải nói chuyện tốt. Ngược lại, cái người có trí huệ là làm mà không có nói. Cái người mà có trí huệ đó, người ta hành, người ta không có nói. Ngài đang nói về những người chúng ta. Cái người có trí huệ đừng có nói. Cái người có trí huệ mình chỉ làm thôi, không nói chuyện mình làm nữa. Nghe chưa không? Có ai có ý kiến thắc mắc gì không? Những cái vị thầy, những người chứng minh rõ ràng, cái người đệ tử ngài Thiên Hóa, người có trí huệ bên cái phía Vạn Mật Thành đó. Anh cái bên Vạn Mật Thành họ hay lắm, họ hiểu cái pháp ngài Thiên Hóa, nên họ làm thôi, họ hành thôi, họ không nói gì hết. Ngài nói tiếp, những cái người có mà biết tu hành đó, nó có một cái bình. Những người đó đó, người ta có cái công phu, ta có thể ngồi mà cái tâm nó vắng lặng được. Những người đó có thể ngồi mà cái tâm nó yên tĩnh, có nghĩa là yên tĩnh, cái tâm yên tĩnh có nghĩa là không có khởi cái tư niệm nào cả. Tâm tĩnh là cái không có cái tư tưởng nó khởi lên. Và vì cái tâm họ yên tĩnh thì họ không suy nghĩ gì hết. Quý vị biết không, cái tâm quý vị ngồi mà yên tĩnh được như vậy, nó rất là an lạc. Cái tâm mà tĩnh như vậy, câu hỏi là cái trình độ nào? Cái tâm tĩnh là cái trình độ mà phải tới tứ quả la hán trở lên. Thỉnh thoảng có người tam quả, để cái mà mạnh nhất là tứ quả. Cái người tam quả la hán có thể thỉnh thoảng làm cái này được, còn người tứ quả la hán muốn là làm được. Quý vị biết không, quý vị có thể ngồi mà cái tâm quý vị không có khởi lên đó, tâm nó yên tĩnh đó, tâm nó tĩnh đó, là cái đó thiệt sự là có tự chủ. Tự chủ không phải là mình kiềm chế, mình kiềm hãm mới được. Thường thường cái người thế gian á, thế gian pháp đó, cái người có tự chủ đó, cái người có thể tự kiềm chế được cái hành động của mình, cái tình cảm của mình. Cái bên Phật giáo mình á, cái tự chủ á, là cái không tư tưởng nó khởi lên nữa. Cái tự chủ bên Phật giáo mình là mình không cho phép cái tư tưởng nó khởi lên. Cái chánh pháp này xác nhận như vậy, quý vị có tự chủ. Hãy có ý kiến thắc mắc gì không? Thành có sự khác biệt giữa cái tự chủ của người thế gian pháp và cái tự chủ của cái người xuất thế pháp. Đặt tư tưởng nó yên rồi mà còn không suy nghĩ luôn nữa. Không suy nghĩ là người ta có thể ngừng cái suy nghĩ được, chặn lại tất cả. Cái này là nói về cái cảnh giới, cái người có thể ngừng tất cả tư tưởng nó khởi lên nữa. Thật không phải khởi lên không, mà còn cái tư tưởng đã khởi lên rồi, dặn cái phục. Cái đây là cái người ngài Lục Tổ, ngài dạy chính xác như vậy đó. Cái tự chủ đó, cái Phật giáo mình có hai cái phương diện. Thứ nhất á, là cái tư tưởng không khởi lên. Thứ nhất là tư tưởng không khởi lên được. Thứ nhì, tư tưởng đã khởi rồi, chặt cái phục được. Quý vị thấy cái sự chính xác của cái lời dạy ngài Lục Tổ không? Vì thế nghe tuyệt vời. Mình nghe kinh Lục Tổ này, mình thấy rõ ràng á, cái ngài lục tổ ngài dạy nó chính xác như vậy luôn đó. Đây là cái trình độ của người A-la-hán và cao hơn. Ngay cái người trình độ A-la-hán mà thấp nhất á, cũng có thể làm được luôn nữa. Đây là cái mà thấp nhất của người A-la-hán được như vậy. Đó là trình độ thứ 9. Khi mình dạy cái lớp thiền, cái khóa thực tập thiền đó, người ta cứ hỏi, người ta ai khi nghe nói chuyện là cái trình độ thứ 9, mình có thể ngừng lại tư tưởng bên này nọ. Họ thích lắm nghe. Họ nói, vậy làm được hả? Vậy làm được hả? Có mình bên Phật giáo mình mới biết cách làm thôi, cách tới đó thôi. Phật giáo mới có biết thôi, người ta không biết được. Thì một khi cái vị tới cái, khi vị tới cái trình độ mà cái trình độ này rồi, cái định thứ 9 rồi đó, là cái vị biết từ mình biết. Ừ, tới lúc đó cái người này mới biết rằng mới tự giác được á, là cái này trình độ này rất rất là đặc biệt. Rất rất là đặc biệt. Thế ngài lục tổ mới dạy rằng những cái người như vậy đó, biết, công nhận biết là cái trình độ khá. Cô còn ngân biết không? Nó khó làm lắm, không phải ai cũng làm được đâu. Đệ tử ngài Tịnh Hóa không bao nhiêu người làm được đâu. Nhưng đều á, nếu như mà quý vị nhìn tới tất cả những cái sự thành tựu khác của Phật giáo mình đó, thì cái cửu định nó quá thấp, chả nhầm vậy. Chút xíu, nó nhầm vậy. Quý vị biết không? Cái thời buổi này, trong cái nhìn, quý vị nhìn tới tất cả những Phật giáo trong cái thế giới này của mỗi quốc gia đó, không bao nhiêu người tới đó được đâu cô ơi. Không bao nhiêu người đâu. Thành ra cái trình độ này phải công nhận nó khá. Nên cái khá này sao? Giống như người có một con mắt mà ở trong người mù vậy đó. Thì công nhận người mắt nó có cái lợi điểm hơn người mù thiệt, nhưng thiệt ra chẳng có gì hay ho đâu. Đồ mới có một mắt cái gì mà hãnh gì. Thứ nhất là có ba con mắt hoặc là bốn mắt như thầy. Phải không cô quả cơ? Hai mắt nhầm gì? Một mắt còn chưa, hai mắt chưa nhầm như một mắt. Ngài mới nhắc rằng những cái người này không nên nói chuyện với họ, tại vì có những cái tà kiến, cửu định mà tà kiến, dễ sợ không? Tại sao tà kiến? Ngài thuộc tổ nó dễ sợ, ngài nói là những cái người này có những cái tà kiến. Có ai biết không? Cái cô tịnh độ. Tại sao nó là cái tà kiến? Người ta nghĩ nghĩ là họ quá hay rồi, thành ra mình mà khuyên họ nên giúp đời giúp người nó không, tôi muốn người ta làm phiền tôi, nhất cái tụi ba xí lố cố đó giúp nó không được đâu. Tại sao cái này gọi là tà kiến?
Hôm trước thầy có nói là những cái người này còn bị dính vô ký không, còn cái chấp pháp đó.
Chấp pháp. Tại sao gọi là tà kiến? Cái vị biết dạy giảng pháp, cái vị nghe, cái vị biết nhiều về cái pháp thực tế dễ sợ mà người trên sách vở không có. Thành ra này, cái này là tà kiến, tại vì cái vị trả lời ăn đúng. Ngày hôm qua cái chùa Đại Hàng á, chùa Đại Hàng á, cái cô gì đó, cái cô Kim không tới thôi mà mình vẫn có hơn 30 người. Dễ sợ, mà 1/3 là đệ tử của thầy rồi. Ngày hôm nay còn hơn 30 người nữa. Ở chùa mình, cái trình độ mình dễ sợ. Chưa tính mấy đứa nít đó. Cái này bị ngài lục tổ dạy hay dễ sợ. Ngay trước mặt cái gì, ngay trước mắt mà bắt không ra. Người ta đọc cái kinh mình biết bao nhiêu lần, vẫn cũng chưa hiểu như thường. Thì vì thế dễ sợ không? Cái lục tổ ngài nói, nó thẳng trắng trợn, nó nói những cái người mà nghĩ là mình đặc biệt, mình là giỏi đó, mấy cái người đó là tà kiến, nói nó không được nữa, không phí thì giờ. Quý vị nghe rõ không? Cái này nó chính xác lắm, không phải họ còn cái bản ngã, họ nghĩ nếu cái tư tưởng mà không khởi lên đó, là nghĩ là đặc biệt, là tài lắm. Cái đó, cái hiểu biết đó là cái hiểu biết sai lầm, cái hiểu biết tà kiến. Dễ sợ không? Quý vị thấy dễ sợ không? Cái người đã không còn bản ngã rồi mà nghĩ rằng á, cái cảnh giới mình á, nó đặc biệt á, là cái người đó là có tà kiến. Chứ không phải người còn bản ngã đâu. Đừng có hiểu lầm. Cái vì cái người cái vị phàm phu nghĩ à, tôi đặc biệt không có. Cái người nói là cái không phải tôi đặc biệt mà cái cảnh giới này là cảnh giới đặc biệt. Hiểu cái khác biệt chưa? Cô có nghe rõ ràng không? Thánh gia hàng như thầy mà đệ tử ngài Thiên Hóa chẳng hạn, thầy tu tí xíu được cái cảnh giới nào rồi, cảnh giới gì đó, xong nghĩ là ô tôi giỏi vậy, nghe nào, tôi là cảnh giới của tôi đã hơn cái cảnh giới cô Quảng Ngân rồi, cái đó gọi là gì cô? Hả? Nó to to thôi kìa. Nghe không cô Quảng Ngân? Cẩn thận nghe chưa, đừng có nghĩ á. Cô tới cái chùa kia nghĩ mình đặc biệt rồi, còn tới chùa mình á, cái cảnh giới đó cái đồ rác rưới. Cái chùa mình á không có làm cái chuyện đó. Cái cô Quảng Ngân từ cái chùa kia tới ha, cái chùa ngài Thiên Hóa đó ha, à, cái người những người mà chùa khác tới có tư tưởng như để con chùa mình đó, chuyện thường đó. Cái gì thấy không? Đừng có gì, đừng cái đó không phải là, cái đó là cách nhìn nó sai lầm. Có gì đặc biệt hết á. Rồi coi kiến thắc mắc gì không? Hả? Tu tới được. Mình tới được cái cảnh giới đó. Mình thiền, mình niệm Phật, mình tụng kinh, nó sẽ tới được cảnh giới đó. Ai cũng tới được hết á. Ok. Tại vì họ không có cái lời dạy của thầy ngày hôm nay. Quý vị mà tới bữa ngày nọ đó mà cô cảnh mà cô tới cái cảnh giới đó đó, cô cảnh tới cảnh giới đó, thầy nói hay không? À, cô cảnh tới cảnh giới đó đó, cô cảnh đó, ông Vĩnh Hóa ông nói là cái gì hay ho đâu, đồ rác. Còn người khác không có biết, tại vì họ như khác như cô cảnh cực khổ trầy vì tróc vậy mới tới được. Cô hồi nãy, tới được rồi, may quá. Xong nhớ là bụi như cái thầy mình nói hiền hình đó. Xoàng quá. Là không cách nào cái tư tưởng nó khởi lên cái này đặc biệt. Cách nào đấy. Tại vì là có người đã dặn trước cái vị là không có gì hay đâu. Cái đó chỉ chút xíu thôi. Không có gì hay ho đâu. Còn có gì nó hay ho hơn nhiều nữa. Đẻ ra chừng này nói chưa nghe, chừng nào nó lớn từ cái đầu nó càng nó cần cứng nữa. À, cái lý do quý vị có những cái tà kiến như vậy là tại vì quý vị không được huấn luyện cặn kẽ. À, không huấn luyện cặn kẽ tại vì chắc là sư phụ của nghĩ nghĩ cái vị tới đó không nổi đâu, thành chuẩn bị vô ích. Còn ngược lại quý vị thì thầy có hy vọng rất là cao cho quý vị không biết trong tương lai sẽ được cái cảnh giới này, khi tới cảnh giới đấy tỉnh bơ, đúng không cảnh? Nhớ cảnh giới nghe cảnh. Ngài Lục Hoàng nói cách nhẹ, ngài nói nhẹ nhàng, ngài nói thì nó vô ích, nó không nghe đâu. Thành cái chánh pháp là chánh kiến là gì? Cái chánh kiến là cái này là có đặc biệt, cái này nó có giá trị, nhưng đều không có gì hay ho đâu, không có gì ghê gớm đâu. Có người nói những cái người mà người mình quen đó, họ mặc dù họ tới đó rồi, họ vẫn tiếp tục tu, thì cái về họ có tà kiến là không? Thì nó không, mấy người đó bạn mình sẽ có tà kiến được, mình đâu làm bạn như người có tà kiến, đúng không? Trời ơi, tà kiến ai làm bạn làm gì? Nếu mà thực sự có tà kiến mình, thầy cho cái vị phí thì giờ cái vị làm cái gì? Nghĩ lại chứ coi, có tà kiến thầy không thèm tới chùa, đừng có tưởng. Có tà kiến thầy không thèm tới chùa, đừng có tưởng thèm uống trà cái vị đâu. Không phải tự cao, mà họ biết sự thật. Sự thật là họ giỏi quá đi. Họ nhìn những người khác, họ thấy họ giỏi quá đi. Họ không thấy được cái người giỏi hơn họ. Tụi nó tồi như vậy đó. Không phải tự cao, mà sự thật như vậy. Họ nhìn, chẳng như cô nhìn như vậy, cô mở mắt có thấy toàn là dân bác sĩ lố cố không? Trời ơi, tụi bậy như vậy thì có gì đâu mà, có gì đâu mà hay ho. Không? Tao là quá giỏi, tụi bậy không cách nào mà tới được hết. Thành cái đó là nghĩ họ quá đặc biệt. Thầy nhìn xung quanh không có ai đặc biệt. Họ không biết rằng á, người cao họ thấy không nổi. Cái đâu phải bản ngã đó. Sự thật họ là như vậy. Họ thấy rõ ràng là không ai hơn họ nổi hết á. Là tại vì mắt họ chỉ thấy như vậy. Họ không thấy được cái người giỏi của họ thôi. Thành tội cho nó. Thành được tội bên ngoài cái là tà kiến. Chứ không phải là ngu. Hiểu chưa? Mấy người Việt Nam... thân phải không? Thân là chùa bên kia mà. Cái chỗ tôi là nhập cho nó có thân đâu. Nói xa nói gần theo nó là sư phụ họ không dạy họ rằng mắt tụi bay nhìn tới trước được, nhìn thẳng được, chưa thấy nhìn trên đầu mình được thôi. Trên đầu mình có nhiều khác cái vậy chưa thấy thôi. Thân tụi nó tồi lắm. Quả Ngân biết không? Tụi nó tồi tại sao? Sư phụ nó nghĩ nó không đủ sức. Thành ra nó tới đó là mừng cho nó rồi. Còn cái trình độ quý vị, thầy muốn quý vị cao hơn đó nữa. Thành ra thầy mới nói, tụi bay tới đó rồi đó, sẽ có người cao hơn tụi bay nữa. Lo mà kiếm nó, mày học đi. Đừng có tưởng là mình hay. Biết bao nhiêu người giỏi hơn thầy, đừng nói chuyện mà quý vị nữa. Cái người mà giỏi hơn thầy đó, hằng hà sa số. Có nhiều người bắt đầu suy nghĩ rồi. Có nhiều người... Cái bắt đầu suy nghĩ nữa. Nếu mà có nhiều người biết bao nhiêu hằng hà sa số thầy mà giỏi hơn thầy giới thiệu dùng cái chùa kia cho con được không? Một chùa thôi đủ rồi. Thầy nói đừng có hòng, thầy giới thiệu tôi phải bỏ đi hết rồi thầy dạy ai bây giờ, đâu có được. Rồi ai giúp thầy sơn cái nhà thờ mới bây giờ? Cái người câu hỏi mấy người đệ tử chân chánh của thầy là làm lơ ông hỏi những câu hỏi. Nếu mà người nhiều người ta giỏi hơn thầy thì tại sao mình con chưa con tìm ra vậy? Nhiều người giỏi hơn thầy tại sao con kiếm họ không ra, sao con kiếm họ khó khăn dữ vậy thầy? Câu hỏi là tại sao mà nhiều người hằng hà sa số giỏi hơn thầy mà tại sao kiếm ra? Thầy nói kiếm ra tại trình độ cái vị thấp quá này. Thành ra thầy cần những người ba si lô cố như thầy dạy cái vị trước cái đã. Xong rồi tới trình độ đủ trình độ rồi đó họ mới ra, họ hiện ra họ dạy cho quý vị. Mới tiểu học đi đòi học mới 5 tuổi đó đi học đại học. Câu hỏi là cái chữ mà tà nó không phải nó hơi nặng lời không? Thầy nói đâu có nặng lời đâu. Cái sự thật là như vậy đó. Cái này nó nguy hiểm dễ sợ lắm. Thầy ngài Lục Tổ, ngài Đức Phật đều nói chữ nặng nề như vậy đó. Phật cũng dạy như vậy luôn, quý vị biết không? Cái này là đại đại tồi tệ. Cái tà là còn nhẹ. Đức Phật dạy cái này là tội từ tồi tệ. Dễ sợ như vậy. Nó nặng lắm. Đức Phật nói nặng dễ sợ lắm. Lục Tổ còn lịch sự. Tại vì cái này nguy hiểm dễ sợ lắm. Quý vị mà không chuẩn bị rõ, cẩn thận tới đó nó dễ vấp lắm. Rồi, để từ ngoài Tiên Hoa nói đi. Đúng. Thiếu đức. Để con có lộ rốn. Thành ra cái chữ này nó hơi nặng tí. Thiệt ra thì nói cái vị nghe này, cái Đức Phật, Đức Ngài Lục Tổ nói chữ tài là còn nhẹ đó, Đức Phật còn dùng cái chữ là tồi tồi tệ nữa, tồi tàn nữa. Ngài nặng, Đức Phật nặng lời dễ sợ. Tại sao vậy? Tại cái này á, sự thật là như vậy. Mặc dù nó là khá, nó đặc biệt, nhưng đều á, nhưng đều á, cái giác ngộ nó còn xa lắm, mà nó tuyệt vời hơn nhiều. Sao? Cái chuyện họ Bồ Tát họ làm con không thể nào hiểu được. Thành là con muốn hiểu tại sao làm này làm nọ vui. Cái trình độ mình là trình độ thấp cù lần. Sao nói là Bồ Tát làm vì vậy? Có thể vì vậy, cũng không thể vì vậy. Họ làm chuyện họ làm mình thế nào mình hiểu được, nó vui. Mình cứ đòi hiểu là chết ngắt. Những cái thằng ba si lô cố nó, xin lỗi mấy người ba si lô cố nó mới đòi hiểu thôi. Chứ còn mấy người mà thiệt sự mà giỏi, người ta làm kệ, người ta làm Bồ Tát làm kệ, Bồ Tát làm, Bồ Tát ông đòi dạy học trò ông như vậy là chuyện của ông và chuyện của tôi. Hiểu chưa? Dạy gì mà không đụng mà họ phiền lắm, nó ký đầu còn nữa. Họ ký đầu cóc nữa. Đừng có dạy. Họ làm chuyện hay kệ họ. Mình chọc đệ tử họ được chứ mình không chọc họ. Thì nó nhìn qua chuyện người ta làm kệ người ta. Những cái đứa dốt mới nhìn chuyện người ta, còn người ta làm mình cứ lầm lơ, không phải chuyện của mình. Đừng có dạy. Họ dạy học trò trật á, kệ mình đừng có nói họ dạy trật. Đừng có dạy. Cái chuyện làm của họ, chuyện của họ không phải chuyện của mình, mình cứ lầm lơ thôi. Là người khôn á, nên đừng có chọc mấy vị đại Bồ Tát đó. Hả? Phải không cô Quan Ngân? Đừng có chọc sư phụ của cô. Chọc đệ tử của ổng thì được. Kể chư thiện tri thức, tâm lượng quảng đại, châu biến pháp giới, dùng là hiểu triệt, phân minh, ứng dụng. Nên tâm biết tất cả, nhất thiết tức là một, một tức là nhất thiết. Tới lui tự do, tâm thể vô ngại, tức là bát nhã vậy. Ngài Lục Tổ mới giảng tiếp á, tại sao cái mà trước họ nghĩ là ghê gớm đó, thiệt ra là không ăn nhầm gì hết. Nói là cái tâm của mình á, nó rộng và nó quảng đại, thì nó bao gồm tất cả cái pháp giới. Để quý vị nghĩ lại chứ, qua những người khoa học gia đó, những người có trí thức đó, họ có thấy được cái pháp giới là không? Quý vị thấy người khoa học gia đó là dùng những cái máy móc thấy được tí xíu thôi, trong cái vũ trụ này thôi, mình nghĩ là mình cái gì mình cũng biết hơn người hết đó. Sai lầm như vậy. Cái tâm của người mình nó quảng đại, nó rộng như cái pháp giới luôn, mà mình không thấy được thì biết là mình chưa có trí huệ. Chưa thấy được chứng minh cái gì phải biết là cái tâm mình, tâm người ngu si, cái gì hay ho đâu. Cái dùng của nó đó là hiểu một cách rõ ràng, minh bạch, phân biệt một cách chính xác. Vì vậy, cái tâm nó bao rộng hết tất cả như vậy, thành cái gì nó cũng biết hết đó. Thành nhất thiết là một, một là nhất thiết. Nhất thiết là một, một là nhất thiết, nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Một là nhất thiết là một, nghĩa là sao? Cái này nghĩa rằng là chúng ta đồng thể, một thể thôi. Có nghĩa rằng tất cả chúng ta đó, nó cùng một cái thể thôi. Và từ cái thể đó, nó biến thành tất cả. Cái đó là trí huệ bát nhã. Quý vị chưa thấy được cái đó, quý vị chưa có trí huệ. Phải lo tu đi cô Quả Ngân. Chưa thấy được là còn phải tu. Cái này không phải cái việc vấn đề là hiểu là không hiểu, mà chỉ biết rằng là Ngài dạy rằng á, nhất thiết là một, một là nhất thiết, mà chưa thấy được cái đó là quý vị chưa có trí huệ. Lo tiếp tục tu để mở trí huệ đi. Lui tới tự do. đi lui đi tới tự do, không có ai ngại gì hết á. Đi tới cái vùng mà Mỹ Đen buổi tối không có biết, không có sợ. Cái đó gọi là tự do. Còn tự do là tôi chỉ ở tự do lui tới cái vùng Beverly Hills, nhà cửa của tôi đó, là không phải là tự do, là trong trong tù như thường. Chứ đừng có nói, là như bạn của thầy ở trong vùng nhà giàu đó, nó trời, tới cái tôi ở nhà giàu quen, tới mấy cái vùng của thầy, của chùa của thầy đó, tôi khó chịu quá. Nói là tới vùng mình đó, mấy dây điện nó chằng chịt khắp khắp mấy cái cột điện hết, ông trời ơi, sao mà sống mà tôi thấy mà thiểu quá, sao người sống như vậy. Cái tâm thể nó vô trệ. Cái tâm này là tâm không vô gì, vô đủ thứ hết á, vô ngại, vô úy, vô si, vô ngu, vô mê, vô tận. Cái tâm mình nó như vậy đó. Cái tâm mình là vô. Cái tâm quý vị phải như vậy đó, nó vô đủ thứ hết á. Vô duyên. Cái tâm quý vị như vậy mới gọi là bát nhã. Cô gì mà ti đó là sao? Bạn cô bỏ cuộc chưa? Nó đâu có thiền nữa đâu, phải không? Nó nhảy tưng tưng thì để nhảy tưng tưng cả năm trời, có thể nó bỏ cuộc không? Bỏ cuộc y chóc. Bây giờ bán già thôi, không có nhảy nữa đúng không? Bán già không? Thì con biết bán già sao mà nhảy được, kiết già mới nhảy đúng không? Nên là thầy để qua chừng nào nó bỏ cuộc, không bỏ cuộc tao mới dạy, bỏ cuộc tao không dạy. Thiếu lòng tin, không tin không dạy. Sao thắc mắc gì không? 46. Tư thiện tri thức, nhất thiết trí bát nhã đều do trong tánh mình mà sanh ra, chẳng từ ngoài vào. Nếu không dùng lầm ý, tức gọi là chân tánh tự dụng. Tất cả những cái chư hề bát nhã quý vị có được đó là nó xuất gốc từ cái tự tánh của quý vị. Có nghĩa là nó ở trong rồi, chứ không phải nó từ ngoài vô. Nghe không có cân ngân, đừng có chạy ra ngoài. Ở lại cái chùa Vạn Phật nó đã xuất lân rồi, chạy qua chùa Bảo Ân Tự là nó chạy từ ngoài vô, là kiếm hoài kiếm ra. Nếu quý vị đừng dùng cái trí, cái óc quý vị lầm, thì cái đó hoài là cái gọi là cái đó hoài là cái tự tánh dụng nó đúng. Đừng có giật dây người ta. Còn gì nữa? Làm sao đừng phải dùng cái trí mình cách sai lầm. Dạy cái thiền chánh niệm, thầy không có dám phê bình cái chuyện đó. Dạ, làm sao mình đừng có dùng cái trí mình cách sai lầm. Đừng dùng cái trí mình để mà tư lợi. Đúng cô Quả Ngân. Đừng có tư lợi, đừng có tới chùa, đừng có dùng cái trí của cô để mà tư lợi. Lợi dụng thầy hiền lành, từ bi hỷ xả. Ủa, em cô đâu rồi? Cô Lan ngày hôm nay ở đâu rồi? Đi chợ rồi hả? Đi shopping rồi hả? Hả? Kéo máy hả? tập thể dục. Có như vậy mình mới bỏ cái buổi chiều nghe giảng kinh thôi, nó có lý do nào khác hơn được không? Cái dùng mà làm tư lợi đó là nó sai lầm. Dùng cái trí mình để mà cầu cái tư lợi là chuyện sai lầm. Đồng ý không đồng ý? Thì ra thầy không có cái bài cái mình nói chi tiết quá nên thành không có cái bản kinh nào nó giảng cái phần này. Quý vị, năm thứ nhì, năm thứ ba rồi mình mới có chương thứ hai rồi. Nên là có tất cả 10 chương. Khiếp lắm. Cái kinh này khiếp lắm. Là một cái chương thứ 6, thứ 7 thôi sư cô. Là có hình như là 500 cái tấm này luôn. Còn cái này có chừng 100 tấm, 200 tấm này cao lắm rồi. Mình bỏ cả, gần cả năm trời giảng chương 1. Này là một năm rưỡi rồi. Mới bắt đầu chương 2. Thành ra 9 năm nữa mình sẽ giảng xong cái kinh này. Chắc phải mở cái chùa thứ nhì tới giảng cái kinh này, cái chỗ đó. Xong rồi trốn quý vị đây. Chiều chứ gặp quý vị tới nghe giảng kinh xong mặt ai về mặt bơ phờ. Mệt quá. Sao mà kinh này khó hiểu quá. Mà mấy kinh nhỏ thì chưa kinh giảng kinh Pháp Hoa rồi này nọ rồi Hoa Nghiêm rồi nọ chưa giảng. Nói giờ hẹn gặp thầy kiếp sau tới nghe giảng kinh tiếp. Thầy nói đừng có hòng em ơi. Một kiếp là đủ rồi. Nhất chân, nhất thiết chân, tâm lường đại sự, không phải hành tiểu đạo. Ngài Lục Tổ đang chỉ trích bên tiểu thừa. Tu chỉ tu cái tiểu đạo thôi, tiểu sự thôi, thành tựu được cái tiểu sự thôi. Chân là cái gì? Cái gì là chân? Nếu quý vị kiếm được cái gì mà nó chân thật á, thì cái tất cả đều chân thật hết. Nghĩa là sao? Lúc quý vị được kiếm được cái chân này rồi, thầy nói quý vị nghe giảng có thì nào giảng hết tất cả. Thành mình cho một vài ví dụ nhỏ nhỏ thôi. Có nghĩa rằng á, tội nghiệp không? Làm cho nó khóc lên, khóc xuống, ác dễ sợ luôn. Buộc bóp chân bóp này. Mấy đương đi rồi mới giỏi dễ sợ. Kẹo là chạy thứ tư. Dễ ghét dễ sợ. Nếu quý vị kiếm được cái gì nó thiệt, nó chân thật á, thì tất cả nó trở thành chân thật. Hay không? Tuyệt vời không? Nghĩa là sao? Một khi mà quý vị thấy được cái, tìm được cái chân thật đó rồi đó, ngay cái giả nó cũng là thật luôn nữa. Dễ sợ không? Quý vị tin không tin? Kiếm được cái chân thật đó, đó thì tất cả nó trở thành chân thật. Ngay cái thằng giả, ngay cái thằng giả dối, ngay cái thằng hư, nó cũng là chân thật luôn nữa. Dễ sợ không? Hả? Trình độ là trình độ gì? Thầy nói thầy đâu có biết. Thầy nói giáo, thầy nói nó láo, thầy nói thật. Thầy không biết. Hả?
Người Việt Nam nói chân thật cũng là chân giả cũng là chân.
Chân cũng là giả, giả cũng là chân. Có việc có câu đó không? Dịch cái chữ tàu nó có hai nghĩa khác nhau. Mình có thể nói cái tâm là nó có thể tâm lượng nó đại sự. Ok, nó có thể thấy được nhiều cái sự, làm được nhiều việc. Hoặc là cái tâm này, cái tâm lượng này là một cái đại sự. nhìn cách nào cũng được, giống nhau, ý nghĩa nó giống nhau. Có nghĩa là tâm lượng đại sự, có nghĩa là sao? Là cái tâm quý vị nó eo hẹp, mà quý vị lo chạy theo cái đồ gì tầm bậy không, không chịu nới nó ra mà lo chạy toàn ôm tiền không à, ôm tiền, ôm bạc, ôm này nọ không à. Không phải hành tiểu đạo. Người tàu nó có hai ý nghĩa, chiếc tàu nó hai ý nghĩa, chiếc anh nó không có, không có phần này nữa. Tiếp tục giảng kinh để 9 năm nữa mình sẽ xong kinh này. Tiểu đạo là nguyên thủy đó, đạo nguyên thủy đó. Không nên trọn ngày khẩu nói không mà trong tâm lại không tu hành ấy. Cũng như phàm phu mà tự xưng làm quốc vương, rốt cuộc bất khả đắc. Hạng người ấy chẳng phải đệ tử của ta. Cái tâm, cái miệng nói là không, mà cái tâm là có nhiều chấp trước quá. Khi nói cái không, thưa quý vị, là nói về cái tâm của quý vị đó, nó không có một chấp trước gì cả. Và chữ không là cái ý nghĩa, chỉ là cái chữ thôi, mà thiệt ra cái cảnh giới nó cái gì. Tiếng tàu nó chính xác lắm, mà nhiều khi giảng cái gì chơi chơi vậy thôi, chứ còn nó giảng rõ ràng hết là cặn kẽ là 10 năm giảng cũng không kịp nữa, 20 năm giảng cũng chưa kịp nữa. Nghĩa nó rộng dễ sợ. Lúc trước thầy đọc mấy cái chú thích của những cái kinh lục tổ này, không hiểu được là ý nghĩa của cái đại ý của ngài lục tổ. Người tàu á, cái thời buổi, thời đại này mà nói mà không nói rõ ràng ra, người ta hiểu lầm. Thành ra những cái chú thích đó, đời xưa đó, hình như họ có ý của họ thôi, chứ còn đối với thời đại này, thì cái chú thích đó, nó không có rõ ràng. Đọc nó mất cái thâm ý của ngài lục tổ đi. Thầy giảng cái này cặn kẽ gấp 5, gấp 10 lần đó. Còn người tàu giảng mơ hồ lắm. Thành mình dịch mấy cái chú thích của người tàu giảng qua đó, nó cũng mơ hồ như thường. Người tàu có cái dùng ý người tàu, ngôn ngữ có ý nghĩa người của họ. Còn nói về tiếng Anh mà dùng những chữ mà nó cô đồng như vậy, người ta không hiểu được. Thầy đọc biết bao nhiêu chú thích rồi mà không hiểu được, không ai giảng được. Không ai nói, nhắc tới cái pháp là pháp đố ngộ. Đố ngộ nghĩa là sao? Cái đố ngộ là như vậy nè. Quý vị có vấn đề gì có thể được giải quyết ngay lập tức, không có đợi. Đốn giáo là như vậy đó. Có vấn đề hả? Ta giải quyết lập tức cho mình coi. Còn cái tiệm ngộ là phải giảng từ từ vậy đó. Nếu mà nói không, mà cái tâm, cái miệng nói không, mà cái tâm nó không có hành cái không đó, cái tâm nó toàn là chấp trước. Cái vị nói cái tâm, cái miệng nói giảng về cái không, mà cái tâm quý vị toàn chấp trước không, thì quý vị đang giảng chuyện giả dối. Khoe khoang. Những người như vậy không xứng đáng làm đệ tử của ta. Trước chuyện trí thức tạo gọi là bát nhã. Nhã đường gọi bát nhã là trí huệ nhất thiết nơi, trong nhất thiết thời gian, niệm niệm không ngu, thường hành trí huệ, tức hành bát nhã. Cái bát nhã có nghĩa là trí huệ. Trí huệ là cái trí nó xuất thế, nó không phải như trí của người thế gian. Mọi nơi, mọi giờ, trong mỗi niệm. Cái trong cái mỗi giây, mỗi tắc đó thì quý vị mỗi cái hành động đó là quý vị, quý vị không có ngu si và có cái hành của cái trí huệ. Cái tâm quý vị nó không bị mê muội, và cái hành quý vị đó, cái việc quý vị làm đó, nó làm toàn là chuyện có trí huệ không à. Tại sao những người ta vẫn làm cái chuyện ngu si như thường? Hoài là hành bát nhã. 5 phút nữa. Một niệm ngu tức bát nhã nhất, một niệm trí tức bát nhã sanh. Người thế gian ngu mê chẳng thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà tâm thường ngu. Cái tâm bát nhã này, cái hệ bát nhã này á, cái vị sinh một cái tư tưởng nó ngu si đó, thì tự động cái bát nhã nó bị cắt. Thành cái trí hệ có nghĩa là cái một cái tâm mà ngu, một cái niệm nó ngu là bát nhã bị cắt, một cái niệm mà có trí huệ là bát nhã nó sinh. Có nghĩa là sao? Là bát nhã nó ngay ở đó, tâm quý vị nó có sẵn bát nhã rồi. Nó tùy cái người, mỗi người quý vị quyết định muốn chọn tạo một cái niệm, một cái tư tưởng, tạo cái ngu thì sinh tư tưởng ngu, tạo cái trí huệ là sinh tư tưởng có trí huệ. Quý vị cái miệng nói là thông minh, cái miệng nói là hiểu, miệng nói trí huệ, để cái óc nó vẫn ngu thì cũng chịu thôi. Người đời thích nói cái miệng thôi, mà cái tâm thì không hiểu. Chưa thấy được, chưa tìm thấy được cái chân. Chưa thấy được cái chân thôi. Chỉ học cái chữ thôi. Học được cái chữ rồi. Học thuộc lầu những cái chữ, hiểu được cái cuốn sách rồi, nhưng đều vẫn chưa thấy được cái chân. Tìm được cái chân đó. Lần sau mình tới tấm 56.